tin tức cập nhật tính đến đêm hôm qua, 24 tháng 9, thì luật sư Lê Thị Công Nhân tiếp tục kháng án lên tòa phúc thẩm về bản án 4 năm tù giam cho tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến công du Ba Lan vào trung tuần tháng trước là nếu Ba Lan nhận thì Việt Nam sẽ thả Lê Thị Công Nhân cho sang Ba Lan. Phản ứng từ gia đình luật sư Công Nhân ra sao? Việt Hùng đã hỏi thăm bà Trần Thị Lệ, mẹ của luật sư Lê Thị Công Nhân. Mời quý vị theo dõi.
Theo những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, vào tuần trước thì luật sư Trần Lâm đã từ Hải Phòng lên Hà Nội vào trong trại gặp con gái bà.
Vâng, nếu bạn biết rồi về cái việc mà Nhân có ý định rút án từ giờ đến bây giờ là cũng có những cái lời khuyên, mà bây giờ thì Nhân vẫn tiếp tục án. Còn cái việc xử phúc thẩm cho đến bây giờ là chưa có thông tin gì. Ngay cả khi luật sư Trần Lâm đến gặp Công Nhân thì cũng chưa có một cái quyết định nào về cái ngày giờ xử.
Cập nhật cho đến bây giờ là ngày 24 tháng 9 thì con gái bà vẫn tiếp tục kháng án lên tòa phúc thẩm phải
không? Dạ vâng ạ. Về cái việc mà Nhân có ý định rút kháng án, có lẽ là lúc đó là Công Nhân bức xúc quá. Khi mà tôi vào thăm, Công Nhân cũng có giải bày về bức xúc của mình.
Vâng.
Nhưng mà sau đó thì có lẽ cũng là có những cái lời khuyên rồi. Bây giờ thì Nhân vẫn tiếp tục kháng án.
Liên quan đến trường hợp của con gái bà đó, mới đây trong cái chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Ba Lan, trong cái cuộc gặp gỡ với ông Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Ba Lan, thì chính giới Ba Lan cũng có đề cập đến cái trường hợp các cái tù nhân chính trị tại Việt Nam mà trong đó có tên của con gái bà. Về phía Việt Nam thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nói là nếu phía Ba Lan nhận thì Việt Nam sẽ thả Lê Thị Công Nhân. Những cái thông tin đó, phản ứng của gia đình như thế nào dạ thưa bà?
Cái thông tin về việc mà chính quyền Ba Lan có thể là nhận con gái tôi sang bên đấy thì tôi cũng được biết. Thế nhưng cho đến bây giờ, cái thông tin này thì cũng chỉ được đưa lên và...
Cho đến bây giờ, phía gia đình cũng chưa có một chính thức gì
tôi
từ...
Tôi có được tin, cũng chưa có một cái động thái nào chính thức của hai cái chính phủ Ba Lan và Việt Nam. Cho nên là tôi cũng không biết trên cái thực tế là họ đã tiến hành một cái thủ tục nào đó về cái việc này hay chưa. Cho
nhưng
nên...
mà về phía bà đó, qua cái lời tuyên bố mà của ông Nguyễn Tấn Dũng ở tại Ba Lan như vậy đó, thì bà đánh giá như thế nào ạ?
Tôi cũng có một cái suy nghĩ như thế này, là vì khi mà cái thực viện của Ba Lan cũng đưa ra một cái ý kiến là nhận bất đồng chính kiến, thì ông Nguyễn Tấn Dũng, ông cũng có nói rằng riêng đối với Lê Thị Công Nhân, nếu Ba Lan chấp nhận thì ông sẽ sẵn sàng thả Công Nhân để làm việc qua Ba Lan. Như vậy là người ta đề nghị là bắt đầu chứng kiến. Còn Nguyễn Tấn Dũng thì chỉ nói rằng là riêng trường hợp của Công Nhân thì ông sẽ đồng ý. Vì sao mà ông Nguyễn Tấn Dũng đồng ý có mỗi một đây là Công Nhân thôi?
Điều mà ông Nguyễn Tấn Dũng nói như vậy, gia đình có ghi nhận đó là một cái thiện chí của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hay không ạ?
Tôi cho rằng là nếu mà gọi là cái thiện chí thì là tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng cũng muốn thả một người nào đó. Tôi cho rằng là đây không phải là một cái tình trí riêng đối với một người nhà bất đồng chính kiến nào đâu, mà là một cái kế hoạch gì đó của ông ấy. Mà ông ấy thì là coi như là đại diện cho Đảng Cộng sản rồi, trong cái sự trao đổi và nào đó là để có lợi về cái mặt chính trị rồi mặt kinh tế nào thôi. Chứ còn cái thiện ý của ông ấy cũng với riêng trường hợp đây, tôi cho rằng không phải là một cái thiện ý mà là một cái sự trao đổi nào đó. Tôi nghĩ như vậy.
Với những tổ chức đấu tranh cho nhân quyền ở tại Ba Lan nói riêng, qua làn sóng điện của đài thì bà có điều gì muốn nhắn gửi hay không ạ?
Tôi thì khi biết được thiện ý, ở đây thì tôi lại dùng chữ thiện ý, đối với chính quyền Ba Lan cũng như là chính quyền Ba Lan trong cái vấn đề này, thì bản thân tôi thì tôi rất là cảm ơn với sự quan tâm của chính quyền Ba Lan đối với người và đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trường hợp mà con gái tôi và một số người là cộng đồng họ đưa ra cách chính thức như vậy thì tôi cũng thấy rằng là những người ở bên đó cũng quan tâm rất là sâu sát vào cái vấn đề tranh đấu của Việt Nam mình. Tôi cũng biết rằng là Chủ tịch Thượng viện cũng đã có một cái thư gửi cho ông Trần Ngọc Anh hỏi về việc này. Có nghĩa là tôi thấy rằng là ông Chủ tịch Thượng viện đó rất là nhiệt tình là muốn đưa công nhân sang bên đó.
Một lời cuối cùng trước khi chia tay với quý thính giả của đài, dạ mời bà có đôi điều gì muốn bày tỏ hay không?
Thật ra thì tôi cũng, như tôi đã nói từ trước là tôi cũng rất là cảm ơn trước nhất là chính quyền Ba Lan, thuộc địa quyền Ba Lan và những đối tác của thế giới nói chung, và đặc biệt trong trường hợp này là ông Đức Phật. Như tôi đã nói là cho đến bây giờ tôi cũng chưa có thấy động thái nào và đã chính thức từ hai chính phủ. Nhưng mà dẫu sao thì nó cũng làm cho tôi cũng có một cái suy nghĩ về cái trường hợp con tôi. Con tôi thì có thể khi được biết cái tin này, con tôi sẽ suy nghĩ là có nên đi hay không. Và với cái tính cách của con tôi cho rằng là dù ở hay là dù đi thì con tôi cũng đặt cái vấn đề đấu tranh dân chủ cho Việt Nam lên trên, chứ không phải là đi nước ngoài. Bởi vì tôi rất là biết con tôi là đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ của dân tộc, chứ không phải riêng cho bản thân mình.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của đài cảm ơn bà Trần Thị Lệ.
Vâng, tôi cũng gửi lời chào tất cả quý vị khán giả của đài.